Long huyết chiến thần, chương 760, thất diệu tinh thần thể, góc truyện audio.com, ngay khi mọi người còn đang bàn luận, Lôi Cực ở bên cạnh Bạch Lan hừ một tiếng, nói. Đừng có bàn luận nữa, đường đường là cao tầng ma tộc chính là cái bộ dáng này đây sao? Bạch huynh làm như vậy thì nhất định có đạo lý của hắn, các người thân là thuộc hạ, nhìn là được rồi, chớ có nhảm nhiều như vậy. Bạch Lan lười nói chuyện cùng bọn hắn, Lôi Cực lại phiền muộn cho nên liền hừ một câu, trên thực tế Lôi Cực và Bạch Lan khi còn trẻ là bằng hữu tốt, nhiều năm như vậy cùng nhau tiến lên, hai người là huynh đệ trong huynh đệ, tình cảm đến độ không gì phá vỡ. Bạch Lan đã từng nói qua tại trong ma tộc lời Lôi Cực chẳng khác nào là lời nói của hắn, cho nên hắn lúc này quát mắng mọi người cũng không thể bày ra nét bất phục ở trên mặt của mình. Lôi Cực sau khi nói xong, hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía căn phòng Long Thần, lấy bọn họ cường hãn, tự nhiên có thể cảm giác được khí tức Tố Nghiên không có biến mất, thậm chí còn là ở tình huống từ từ tăng cường, sau khi cảm giác được tình huống này, mọi người không đi tin tưởng cảm giác của mình. Long Thần thật thành công, điều này sao có thể, lúc nãy, luyện đan sư duy nhất ở ma tộc hao tổn vô số dược liệu chân quý, rốt cục mới luyện ra một viên phản xuân đan, còn Long Thần vẫn đang tu luyện, chẳng nhẽ nói đan dược kia hắn sớm đã chuẩn bị xong, bây giờ chỉ cần cho Tổ Nghiên phục dụng là được rồi. Tại trong cảm nhận của mọi người, trên người Long Thần nhiều hơn một loại hào quang thần bí. Trên mặt Bạch Lan, lần đầu tiên toát ra nụ cười tươi hạn và Lôi Cực liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người đều hiểu ý của đối phương. Bắt đầu từ hôm nay, Bạch Lan nhất định càng thêm coi trọng Long Thần. Cơ bản nhất, Long Thần bấy giờ là ân nhân cứu mạng Tố Nghiên, hơn nữa tại trong vòng 90 ngày kế tiếp còn cần Long Thần trị liệu 9 lần, nói như vậy, Bạch Lan cho dù thế nào cũng phải làm cho Long Thần trôi qua ở Thanh Mộc Thiên Thành này thư thư thản thân. Một lát sau, tại trong dữ liệu của mọi người, cách cửa khe khẽ mở ra, một thiếu nữ khôi phục bộ dáng Tố Nghiên sôi nổi đi ra, rất nhanh đến trước đám người Bạch Lan, và Tố Tuyết khuôn mặt kích động, nở nụ cười, sau đó ôm chầm Bạch Lan. Mà Long Thần cũng tại trong ánh mắt của mọi người đi ra ngoài, rốt cục cứu Tố Nghiên trở về, Long Thần thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ đã hoàn thành viên mãn. Lúc này, mọi người dùng ánh mắt khiếp sợ cẩn thận đánh giá Tố Nghiên, quả nhiên bọn họ phát hiện Tố Nghiên đã hoàn toàn khôi phục sinh mệnh lực của nàng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại so với trước kia còn mạnh mẽ hơn, nói như vậy tại phương diện khí huyết thiên sinh nữ tử so với nam tử còn yếu hơn một chút, nhưng mà trải qua Long Thần dùng long huyết nuôi dưỡng, khí huyết của nàng mạnh hơn rất nhiều, sinh mệnh lực càng thêm tràn đầy. Khí huyết cả người Long Thần, so với một đầu yêu thú vương cấp khổng lồ còn muốn hơn mạnh hơn, theo hắn dung hợp gia tăng tinh huyết thái cổ huyết linh long, khí huyết của hắn còn gia tăng thêm nữa, cho đến khi chân chính hóa thành thái cổ huyết linh long. Tố Nghiên sau khi không có chuyện nữa, mọi người liền đưa ánh mắt đến trên người Long Thần. Đối với thiếu niên thần bí này, bọn họ quả thật có chút cảm khái, nhìn ra được Bạch Lan tín nhiệm Long Thần như vậy còn không phải không có lý do, hết thảy dùng thực lực để nói chuyện, hiện tại Long Thần dùng thực. Góc truyện audio.com, lực của mình để chứng minh mình, về phần, ngoại trừ Tư Đồ Diệu ra, ai cũng đem Tư Đồ Vũ quên mất, quả thật so với Long Thần mà nói, Tư Đồ Vũ hôm nay quả thực chính là một tên hề, lúc này ở bên ngoài đám người, Tư Đồ Vũ dùng ánh mắt dại ra nhìn Tố Nghiên vui vẻ, hắn đột nhiên lắc lắc đầu, nhìn lại lần nữa, quả nhiên, Tố Nghiên đã khôi phục. Làm cho nàng khôi phục chính là Long Thần kia. Tư Đồ Vũ đối với thuật luyện đan của mình đầy đủ tự tin, nhưng mà lần này, hắn hao phí cố gắng những 10 ngày, vẫn hoàn toàn thua trận, hắn muốn biểu hiện cho Tố Tuyết nhìn, để Tố Tuyết thương yêu hắn không muốn ngừng nhưng tình huống lúc này, Tố Tuyết đang dùng ánh mắt cảm kích kèm chút sùng bái nhìn Long Thần, trong ánh mắt kích động đó, hàm chứa nước mắt trong suốt. Đây là điều vốn thuộc về Tư Đồ Vũ hắn, nhưng mà bây giờ là của Long Thần. Nghĩ tới đây, trong tâm Tư Đồ Vũ là một bụng phẫn nộ, hắn phát hiện mình còn ở lại chỗ này, chỉ biết trở thành trò cười cho mọi người, cho nên hắn bực tức rời đi. Trước khi đi, hắn lần nữa trợn tròn mắt nhìn Long Thần một cái, cười lạnh nói. Tiểu tử, hôm nay người làm cho ta mất mặt như thế, chờ coi đi, đây là thế giới thực lực vị tôn, không có thực lực cho dù thuật luyện đan của ngươi có mạnh mẽ hơn nữa thì có lợi ích gì. Sau khi nói xong, hắn rời đi. Lúc này, Bạch Lan cười cười nhìn nữ nhi ngoạn một cái, mới phất tay đối với chúng nhân, nói. Nghiên nhi đã không có chuyện gì rồi, lần này cảm ơn mọi người quan tâm, cũng nên trở về đi thôi, cho phụ tử chúng ta trò chuyện một lát. Chúc mừng tộc trưởng, mọi người vội vàng cáo lui, Tư Đồ Diệu thì đi tuốt ở đằng thực, nhìn thấy thân ảnh của cháu mình rời đi, hắn lập tức đuổi theo, đối với suy nghĩ của cha mình, lần này Tư Đồ Vũ thất bại thật sự có chút lớn. Người ở giữa sân, chỉ còn lại thì muội Tố Tuyết còn có hai vị tộc trưởng và Long Thần. Lúc này Tố Tuyết có chút áy náy nhìn Long Thần nói. Này, này, Long Thần, lúc trước ta hiểu lầm ngươi, thật sự xin lỗi, ta hướng ngược cúi đầu nói lời xin lỗi. Lúc trước nàng sở dĩ căm ghét Long Thần cũng là bởi vì không tin năng lực Long Thần, sợ hắn làm chậm trễ chuyện của tổ nghiến. Hiện tại Long Thần biểu diễn ra thực lực đã được nàng thừa nhận, tại trong con mắt của nàng lúc này, Long Thần đã phủ lên thêm một lớp sắc thái thần bí, còn Tư Đồ Vũ lại biến thành một tên vô học. Trước kia thật vất vả mới xây dựng hảo cảm đối với Tư Đồ Vũ, nhưng bây giờ thì không còn sót lại chút nào cả. Không có chuyện gì, ta biết người quan tâm Tố Nghiên mà. Long Thần cũng không phải là người hẹp hòi, dĩ nhiên hắn cũng không muốn cùng với Tố Tuyết náo lên chuyện gì đó, dù sao hắn còn phải tu luyện ở chỗ này nữa, nếu như gây nên mâu thuẫn với Tố Tuyết vậy thì làm sao để Bạch Lan che chở cho mình. Thực lực Bạch Lan, Long Thần cũng hiểu rõ, thực lực lôi cực hẳn là thiên vũ cảnh nhất trọng mà Bạch Lan chắc là cao thủ thiên vũ cảnh nhị trọng vô cùng hiếm thấy, hơn nữa còn có ma thần đế quân truyền thừa thực lực Bạch Lan có thể nghĩ ra tại toàn bộ vạn quốc cương vực Bạch Lan tuyệt đối thuộc loại cường giả định phong duy nhất. Long Thần và Bạch Lan đều có ý muốn cùng với đối phương thành lập quan hệ tốt mà lần này Long Thần cứu trở về Tố Nghiên giả yếu từ từ tử vong, càng làm cho hai người Long Thần và Bạch Lan ăn nhịp với nhau. Nghiên Nhi, ngươi và tỷ tỷ đi chỗ khác chơi đi, ta cùng với Long. gocchuyenaudio.com, thần nói chuyện một lát, an ủi Tố Nghiên một hồi, Bạch Lan bảo hai tỷ muội rời đi trước, hai tỷ muội vô cùng biết điều, vội vàng cáo từ, lúc này chỉ còn lại có Long Thần và hai vị tộc trưởng lôi ma nhất mạch. Hôm nay thật sự cảm ơn người, Long Thần, ngồi xuống đi, tại trong đình nghỉ mát, Bạch Lan mỉm cười bảo Long Thần ngồi xuống, đợi Long Thần ngồi xuống rồi, hắn mới đánh Long Thần một lát rồi nói. Dựa vào vũ thần bi tiến vào địa vũ cảnh lục trọng quả nhiên là rất nhanh. Long Thần sớm đã biết đối phương biết gốc gác của hắn rồi, trong chuyện này bao gồm cả vũ thần bi cho nên hắn cũng không có kinh ngạc nói. Đúng vậy, vũ thần bi là một trong bảo khó lường. Tại Thanh Mộc Thiên Thành ta không cần nghĩ tới an nguy của chính mình, vãn bối cảm ơn tộc trưởng cung cấp cho ta một hoàn cảnh tu luyện an toàn. Bạch Lan cười cười, nói. Hoàn cảnh an toàn còn phải nhìn vào bản thân ngươi, ta mặc dù là tộc trưởng, nhưng cũng không phải chuyện gì cũng có thể quản, thân là tộc trưởng ma tộc có đôi khi ta đứng về phía người ngoài, chẳng phải sẽ làm cho thuộc hạ của ta cảm thấy bị lừa gạt, ngươi có cảm thấy như vậy không? Tên Bạch Lan này tuyệt đối là một con gã cáo già, từ trong lời nói của hắn, Long Thần biết hắn nói rất đúng, đó là chuyện liên quan tới Tư Đồ Vũ. Và cũng là gián tiếp nói cho Long Thần biết nếu như Long Thần và Tư Đồ Vũ nổi lên xung đột mà nói, hắn bởi vì vấn đề thân phận đoán chừng sẽ rất khó làm việc cho nên mới bảo Long Thần tận lực đừng chủ động tìm tới Tư Đồ Vũ gây xung đột làm cho đối phương chiếm được nhược điểm. Yên tâm đi tộc trưởng, ta hiểu mà. Long Thần gật đầu, rất tốt, Bạch Lan hài lòng cười, tại hắn xem ra Long Thần đúng là một người thông minh, là hậu bối dễ dạy. Lại quan sát Long Thần một trận, hắn bỗng nhiên lên tiếng. Bắt đầu thất tinh bộ, xem ra ngươi đã tu luyện thành công, hiện tại vừa mới tới địa vũ cảnh lục trọng, ngươi đừng gấp gáp tiếp tục tăng lên thực lực của mình nữa mà hãy trì hoãn chậm chậm trong thất diệu tinh thần quyết, còn có một môn thất diệu tinh thần thể, đây đoán chừng là mục đích ngươi đến Thanh Mộc Thiên Thành. Bạch Lan lật con bài tay Long Thần, nhẹ giọng nói lời êm tai. Nếu như không có Tiểu Miêu nhắc nhở, Long Thần bây giờ đoán chừng làm cho sợ hãi, hắn tâm lý vững chắc biểu hiện rất là lạnh nhạt nói. Đúng vậy y như lời tiền bối nói, ta nghĩ muốn lập tức đi tới chỗ cao nhất của cự mộc kiến thức tinh thần cương khí, rốt cuộc là đồ vật gì? Long Thần biểu hiện kỳ thật khiến cho Bạch Lan và Lôi Cực cũng lấy làm kinh hãi, bọn họ cho rằng Long Thần khiếp sợ mới đúng, không nghĩ tới Long Thần thế nhưng lại lạnh nhạt. Bạch Lan và Lôi Cực liếc mắt với nhau một cái thầy buồn cười, nói. Chúng ta còn tưởng rằng người còn không có biết chúng ta đã khám phá ra gốc gác của ngươi, không nghĩ tới ngươi tự mình biết rồi, cái này tốt rồi, chúng ta cũng đừng loanh quanh nữa. Thế nhưng ta muốn hỏi người một điều, ngươi một thân một mình, mang nhiều trọng bảo như thế, chẳng nhẽ không sợ chúng ta cướp đoạt đồ vật của ngươi sao? Phải biết rằng đồ vật của ngươi có lực hấp dẫn rất lớn đối với chúng ta đó, hơn nữa độn pháp của ngươi, chạy không thoát vực của thiên vũ cảnh chúng ta. Thiên vũ cảnh, nắm giữ thế giới lực tại bên cạnh mình chế tạo nên một vực thuộc về mình, huyết độn Long Thần, đúng là rất khó chạy thoát trừ phi Long Thần có vực của mình. gocchuyenaudio.com, mới triệt tiêu vực của bọn họ, Bạch tộc trưởng hắn là không làm thế, không phải sao? Long Thần không trả lời hắn mà trực tiếp hỏi ngược lại. Bạch Lan cười ha ha một tiếng, nói, quên đi ta cũng không đùa giỡn với tên tiểu tử ngươi nữa, mạng của nữ nhi bảo bối ta còn đang nằm ở trên tay người đấy, ít nhất còn 90 ngày tới ta không thể đụng tới người tẹo nào. Thế nhưng đồ tốt như vậy lại chạy thoát ở trước mặt ta thật đúng là không bỏ được. Dừng một chút, Bạch Lan bỗng nhiên nói, tiểu tử, ngươi cảm thấy con gái ta như thế nào? Long Thần ngẩn ra, không rõ tên này bỗng dưng nói lời như vậy, hắn liền nói. Nghiên Nhi hoạt bát khả ái, là cô gái tốt. Ta không phải nói tới Nghiên Nhi chỉ mới 14 tuổi thôi, nghĩ hay quá, Nhi ta nói chính là Tố Tuyết, Bạch Tố Tuyết. Long Thần càng không hiểu, nói, Tố Tuyết thiên tư thông minh, hơn nữa lớn lên lại điên đảo chúng sinh, cộng thêm nàng là con gái của ngươi, tự nhiên là có 102 trong thiên hạ này rồi. Vậy thì tốt, tại thời điểm người đi tu luyện thất diệu tinh thần thể, sẽ cho Tuyết Nhi đi phụng bồi ngươi, thực lực nàng không tồi, đến lúc đó người xuất hiện nguy hiểm gì đó, nàng còn có thể chiếu cố. Long Thần suy nghĩ một chút, hắn cảm giác được mình và Tố Tuyết rất không hợp nhau, hơn nữa lúc hắn tu luyện cũng không thích bị người khác nhìn, nếu Bạch Lan đáp ứng che chở cho mình, hắn tại Thanh Mộc Thiên Thành này quét ngang rồi, nghĩ tới đây hắn liền cự tuyệt nói. Ta cùng với Tuyết Công Chúa còn chưa quen lắm, hơn nữa ta xem ra Tuyết Công Chúa cũng không có tính nhẫn nại đi theo ta với thời gian dài như vậy, cho nên hay là thôi đi. Long Thần nói lời như vậy, Bạch Lan cũng không cưỡng cầu, hắn cười ha hả, nói. Nói tóm lại hôm nay vẫn cảm ơn người ở Thanh Mộc Thiên Thành này, người muốn lưu lại bao lâu cũng được, ta đi trước. Sau khi nói xong, hắn cùng với Lôi Cực phất áo bỏ đi, đoán chừng là đi đánh cờ uống trà. Long Thần rất kỳ quái, hai lão già này cả ngày lăn qua lộn lại ở chung một chỗ, chẳng nhẽ bọn họ không cảm thấy rất ghê tởm sao? Dĩ nhiên, hắn nhiều lúc cũng lăn lộn với Tiểu Lang ở chung một chỗ. Vũ Quang Vũ, thời gian giết chết ngươi đã đến gần rồi. Long Thần cười nhạt, đợi Bạch Lan đi rồi, Long Thần trở lại căn phòng của mình, lần nữa củng cố lực lượng địa vũ cảnh lục trọng, đợi đến khi màn đêm phủ xuống, trên bầu trời xuất hiện vô số ngôi sao ánh sáng ngọc, Long Thần liền mang theo con mèo mập mộng ma, lặng lẽ rời đi, hướng chỗ cao nhất cây cổ thụ mà đi. Thanh Mộc Thiên Thành, được kiến tạo ở vị trí trung tâm cổ thụ, ngoài Thanh Mộc Thiên Thành ra, còn có đông đảo nhánh cây, hướng bầu trời vươn lên, Long Thần lựa chọn một nhánh cây tráng kiện nhất, hướng điểm cao nhất đi tới. Nói như vậy, đến thời điểm ban đêm, tới vũ cảnh, cũng đều chìm đắm trong tu luyện không tiến ắt thối, cho nên trên căn bản mỗi một người cũng rất khắc khổ, mà Long Thần thừa dịp thời gian ít người này hành động, trên đường đi căn bản là không gặp phải người nào. Tại trong Thanh Mộc Thiên Thành, được Lôi Ma nhất mạch chia thành nội thành và ngoại thành, trong ngoại thành tổng cộng có hơn ngàn võ giả bình thường trú ngụ, mà ở nội thành cư trú chỉ có thành viên trọng yếu của Lôi Ma nhất mạch. Võ giả bình thường, không có chuyện tuyệt đối không thể đi vào trong nội thành. Long Thần muốn đi chỗ cao nhất Thanh Mộc Thiên Thành, tất nhiên là từ trong nội thành, từ chỗ nhánh. Góc truyện audio.com, cây cường tráng nhất đi lên, nói là nhánh cây, còn không bằng nói là một cây trụ chống trời vô cùng to lớn, Long Thần dọc theo nó, nhanh chóng chạy đi. Long Thần từ trong viện Tử Tố Nghiên rời đi thì ở phía xa xa tại trong một góc tối, có một hắc nhân giật giật, sau đó rất nhanh rời đi. Hắc nhân kia xuyên qua lại từng căn nhà gỗ, rất nhanh liền đi tới một gian nhà nhỏ tinh xảo, hắn không gõ cửa trực tiếp vượt tường mà qua. Tư Đồ đại ca, hắc nhân kia thật ra là một thiếu niên có làn da ngăm đen, thân hình mạnh mẽ, phảng phất như một con báo săn, nhìn tuổi chỉ kém hơn Tư Đồ Vũ chút ít thôi. Sau khi mở cửa ra, Tư Đồ Vũ mang vẻ mặt lo lắng đi ra, sau khi nhìn thấy thiếu niên này, nhất thời ở trên mặt hắn toát ra nụ cười lạnh, nói. Trần Húc, có tin tức gì không? Tư Đồ đại ca, người mà người muốn giám thị, hắn đã rời khỏi viện tử rồi, ta xem phương hướng hắn đi là Thanh Mộc Thiên Thành. Ta đoán chừng hắn muốn lên chỗ cao nhất cây cổ thụ, chỉ là không biết hắn tới nơi đó làm cái gì. Tư Đồ Vũ cười lạnh, nói. Quản khỉ gió hắn đi làm gì, ban ngày hắn làm cho ta mất mặt, bây giờ lại lén lút, không biết là đang làm cái gì, nếu như làm chuyện xấu gì đó, ta vừa lúc đi giết chết hắn, nếu như không tiện, lão tử phải giáo huấn hắn một trận, người làm Tư Đồ Vũ ta mất mặt còn chưa có xuất thế đâu nhá. Tư Đồ đại ca nói rất đúng, tên tiểu tử này có chút càn rỡ, hơn nữa lại thân mật với hai vị công chúa xinh đẹp, thuần túy là muốn chết đây mà. Trần Húc vỗ mông ngựa một câu. Tư Đồ Vũ gật đầu trở lại trong phòng, rất nhanh thay đổi một bộ đồ đen, hắn hướng Trần Húc nói. Trần Húc, ta xem ngươi là huynh đệ, mới để cho ngươi đi dò la tin tức của tên tiểu tử kia, tối nay dù có chuyện gì xảy ra, ngươi cũng không nên tiết lộ ra ngoài. Cách chương.